Giang Thiếu Sơn, mấy bữa rồi cha thấy con uống rượu hơi nhiều. Con và Giang Minh sắp cử hành hôn lễ, sao dưỡng phụ thấy con có vẻ không vui? Dưỡng phụ có gì lầm lỗi với con không?
Dạ thưa không, con chỉ có một điều muốn hỏi dưỡng phụ mà con chưa dám.
Con cứ nói.
Dưỡng phụ, cha mẹ của con ngày trước là ai?
Điều này cha đã nói với con rồi. Ngày con lên 3 tuổi, dưỡng phụ nhặt được con đem về đây nuôi dạy. Còn cha mẹ con thì đã chết hết rồi.
Cha mẹ con đã chết? Trời ơi, nếu đúng vậy thì con đã thua cả loài cỏ cây và thú, không biết tông tộc mẹ cha không cội không. Nhờ ơn cha nuôi dạy nay con đã được nên người, nhưng thà sanh ra làm cỏ cây giả thú để không cần đến lai lịch căn. Làm người như con thì buồn tuổi nhiều hơn, vì biết suy tư để cảm thấy mình trơ trọi. Nếu thở âu thơ không nhờ ơn dưỡng phụ thì nay con chẳng có họ tên cho trọn kiếp con người.
Thôi, bỏ qua chuyện ân nghĩa đó đi.
Dưỡng phụ, còn lão già cục tay một mắt.
Lão ấy là kẻ thù không đội trời chung. Gặp lão, con đừng trùng tay kiếm. Và khi giết lão xong, hôn lễ của con và Giang Minh sẽ được cử hành.
Thưa dưỡng phụ, còn kẻ đã bắt cóc em Giang Minh thì sao?
Con dẫn nó vào đây.
Vâng. Quỳ xuống.
Con hãy ra ngoài đốc xuất gia nhân canh phòng cẩn mật, vì kẻ thù còn lảng vảng quanh đây.
Vâng. Bọn mày bắt ta đến đây làm gì?
Đức Xuyên, người bắt cóc con gái ta và định móc mắt nó. Bây giờ ta cho móc mắt nhà ngươi, để ngươi hiểu thế nào là đau đớn. Gia nhân.
Chồng tôi đâu? Hà Đức Xuyên, anh đâu rồi?
Âu Kim Thủy, anh đây nè.
Anh, người ta có làm gì anh không?
Ta định móc mắt nó để trị tội nó toan móc mắt con gái ta.
Không, đừng hại chồng tôi, tất cả đều do tôi mà ra. Cứ hành hạ tôi đi, nhưng đừng hại chồng tôi.
Nếu muốn ta tha gã ấy thì chỉ có một điều là nàng phải ở lại đây đêm nay.
Ở lại một đêm nay?
Đừng, Âu Kim Thủy, em đừng vì anh mà phải hy sinh mù quáng, hay để cho anh chết trọn tình còn hơn.
Đừng nói nhiều vô ích. Nàng kia, nàng nghĩ sao? Nếu nàng muốn hắn khỏi bị ta móc mắt thì đêm nay nàng hãy ở lại đây với ta, chỉ một đêm thôi.
Trời ơi, chỉ một đêm thôi thì còn chi là hương nhì. Cánh rủ hoa tàn tàn nát nụ xuân thôi. Mưa sớ mây tầng phận mong thân non. Anh Hà Đức Xuyên ơi, anh cũng đang nhìn tan thương.
Ôi, nước mắt ai rơi chảy dài theo sông biến đoạn trường.
Mau rỉ môi hồng, em đành cắn răng phủ bạc.
Lấy đi anh, tôi cất bước tả từ.
hãy vào đây với ta.
Âu Kim Thủy,
Hà Đức Xuyên, anh.
Chàng sẽ đến, mà đêm nay là đêm hẹn cuối cùng. Không biết rồi chàng có đến được hay không. Vài hôm nữa ta sẽ thuộc về người khác.
Dạ thưa bà.
Kìa ông, ông là ai, vào đây làm gì?
Thưa bà, tôi là một khách thương hồ từ Giang Nam mới đến.
Thì ra ông là người buôn lụa. Lúc nãy gia nhân có vào báo cho ta biết.
Thưa bà, người ta đồn rằng Giang Gia Trang vài hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ.
Cử hành hôn lễ mà ta là người chọn ao cô dâu. Thôi ông hãy chọn cho tôi một xấp lụa màu thật đẹp để tôi may ao cô dâu. Hãy chọn đi, hãy chọn đi.
Tôi xin chọn cho bà màu áo cô dâu hồng hơn máu trong tim đang quằn quại. Và khi bà bước lên một thiên đường đang rộng mở, thì ở sau lưng kỷ niệm phải chôn vùi. Tôi đứng đây sao ngờ mình đã ở ngoài kia trời đang cơn mưa tuyết nhưng chưa giá lạnh bằng trong sâu kín của tâm tư. Tôi đã cố quên anh muốn làm kẻ đào mộ chốn kỷ niệm, không ngờ mình lại cứ vậy nhớ thương. Càng cố nghĩ quên là càng nhớ nhiều hơn, nhưng biết nghĩ làm sao khi đã.
Ông này lạ thật, tôi chỉ nhờ ông chọn giùm màu áo cưới, vậy mà ông nói những lời như hờn trách xa xôi, như chính ông là kẻ bị phủ bạc tình yêu.
Dân cuộc đời đôi khi có những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà mình không định. Tôi không phải là người đại khác, nhưng cũng được người yêu và cũng có nỗi buồn riêng. Đã có lần tôi chua xót đứng lặng yên khi tôi bị người ta bắt phải chọn màu áo cưới để tiễn người yêu cất bước theo chồng. Lần này đây tình tiểu thơ nhờ tôi chọn màu áo cưới, và tôi cũng chọn màu
bỗng nhớ đến người tôi yêu,
đang bằng lòng với hạnh phúc sắp nắm được trong tay, nên mới dứt khoát xa người yêu cũ, thì còn gì để cho bà nhớ nữa.
Ông biết gì về tình cảm của người ta mà ông dám nói như vậy? Đi, đi chỗ khác đi, đem mấy sắc đũa này đi, ta không mua gì cả. Ơ kìa, cây trăm, tại sao ông có chiếc trăm này?
Thưa bà, trăm này là của một kẻ không quen, đã nhờ tôi trao lại cho một người tên Giang Minh mà hắn nhớ mãi trọn đời. Rồi hắn bỏ đi không nói qua tên họ.
Sao chiếc trăm này
lại người khách độc hành vào đêm trước. Ông mới cầm chiếc trăm này giao trả lại và nói rằng cô gái Giang Minh đã chết từ lâu rồi. Tình đã trao đi không đòi lại bao giờ. Nếu anh ấy không còn yêu tôi nữa thì kể nhờ chiếc trăm này tôi
phải không?
Dạ không, tôi nói tội nghiệp cô nương, nhưng theo tôi nghĩ sự thế đã như vậy rồi thì còn nuối tiếc làm chi cho thêm khổ.
Trong cảnh ngộ này tôi chỉ biết xuôi tay nhìn mũi tình đầu dáng dơ và tự coi mình như sau này ông còn gặp lại tôi thì đó là một Giang Minh không có linh hồn, không biết thủy chung, không tình không nghĩa. Phận làm con không vượt qua đạo lý thì xin góp vào đời một thể xác vô tri. Người tôi yêu giàu đã đi nhưng lòng tôi vẫn nguyện
Giang Minh em.
Ủa ai đây?
Người bán lụa.
máng lụa.
Nhưng sao những sắp lụa?
Dạ, tiểu thơ che nên dắt trả lại cho tôi đó.
Coi kìa, sao em lại làm như vậy?
Ồ, lụa này cũng đẹp lắm đó chứ.
Em thích màu nào, để anh lựa cho em nhé.
Đây, sắp lụa màu hồng để em may áo cưới cô dâu. Em có vừa ý không Văn Minh?
Màu sắc này có thay đổi được gì đâu.
Đây, ông hãy cầm lấy túi bạc và đi đi.
Vâng.
Đại ca, đại ca nhận làm gì của Phi Nghĩa đó?
Ơ kìa, cô bé này. Còn ngươi có phải là...
Trời, Phùng Khắc Nguyên.
Văn Minh, Văn ra. Còn ngươi vào đây với ý định bất lương. Ta muốn thăm một người và giết một người. Thăm Văn Minh và giết ta đi chứ. Không, Giang Thạch Kỳ đáng chết hơn nhà ngươi.
Tại sao chàng muốn giết cha em? Vì cha của nàng là kẻ thù tâm, đã giết cha mẹ của Phùng đại ca. Vậy em xin thế mạng cho cha già, hãy giết em đi mà trả hận thù xưa.
Kẻ thù của Dưỡng Phụ cũng là kẻ thù của ta. Hãy đỡ.
Khoan, kìa Thúc Phụ,
Cháu và Bích Toàn hãy có tiền để được kẻ thù đã giết cha mẹ cháu. Lễ tên này thì chú sửa trị.
Dân, đi Toàn ơi.
Dân.
Giang Minh, em đi báo cho Dưỡng Phụ hay kẻ thù đã đến.
Nhỏ, cha mẹ ngươi còn sống hay đã chết?
Cha mẹ ta ăn nhầm gì với lão?
Không biết đâu chừng là bạn thân của ta.
Đừng có nói nhiều, lão là kẻ thù không đội trời chung. Mà Dưỡng Phụ ta quyết giết nguy cho được thì ta cũng coi như thù nghịch, và giết kẻ thù để đạt đến hôn nhân.
Nhà ngươi không dính dáng gì đến chuyện 18 năm xưa, thì dạy gì ngươi đây nhúng tay khi chưa biết rằng gốc ngọn đầu ngươi.
Nhưng lần này lão phải chết tại đây. Gia nhân, bảo vệ giết cho được kẻ thù, ta sẽ trọng thưởng. À!
Kìa, nhà ngươi có sao không? Để ta xem vết thương. Ô kìa, ta lúc rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải. Đúng rồi, Phùng Nhất Thanh, con của ta nó còn sống đây rồi.
Phùng lão chủ.
Lão Tam, ta đã tìm được con ta rồi.
Phùng Nhất Thanh à, nó chết rồi sao lão chủ?
Nó còn sống, hiện nó là con nuôi của kẻ thù. Lão Tam, mau đi tìm cái thằng Nguyên con Toàn, nói cho chúng nó biết để canh đều ngộ nhận.
Dân dân.
Sau khi ta giết được kẻ thù, ta sẽ đưa con ta về quê. Ta chỉ cho nó biết mồ mẹ nó, để nó thắp nhang và thân lại người sinh ra nó. Ta sẽ... À!
Ngươi sẽ bị con ngươi hành hạ cho đến chết. Dễ nhân, trói lão già này thật chặt và đem xuống hầm giam cẩn thận.
Dạ.
Đem cậu Thiếu Sơn vào trong lo thuốc thang điều trị mau lên.
Dạ.
Nó sẽ giết cha nó, và nó không biết gì về chuyện 18 năm xưa nữa.
Chết. À!
Ô kìa, Hà Đức Xuyên, ta đã thả ngươi rồi, sao ngươi còn định giết lén ta để bị tử thương như vậy?
Ta đã thề còn sống, ta tận giết dòng họ nhà ngươi. Nhưng Giang Thạch Kỳ, vợ ta đâu?
Kìa, tiếc quá. Ai
Âu Kim Thùy,
Hà Đức Xuyên, anh còn trở lại đây chi nữa?
Anh muốn trả thù nhưng họ đã giết anh rồi.
Trời, Hà Đức Xuyên, anh...
Ta đã bảo sau một đêm ta trả hoàng cố chủ, giờ thì ngươi mang nàng đi đi.
Giang Thạch Kỳ, ta nguyền rủa cả họ nhà ngươi sao phải gánh lấy tai ương mạt kiếp.
Vô kiếp.
Trời ơi anh Hà Đức Xuyên.
Thủy ơi, hết rồi, chúng ta chỉ còn giây phút ngắn ngủi rồi anh trở về với cát bụi.
Nhưng tình yêu anh ấy mang theo trọn vẹn xuống hoàng mộ. Dần sống muôn đời, thân xác anh sẽ không còn.
Nhưng hồn này quanh quẩn bên em, sẽ qua hầu từng đêm lo từng giấc ngủ nâng niu.
Nhưng khi xuân về với đất trời thì tình xuân vẫn ngủ thiên thu.
Phải, mùa xuân đến đây chúng ta đâu còn gần nhau được nữa, thì thôi thà trời cứ khép đông cho sầu dân gian cố cho tàn giấc ngàn năm trong đất lạnh. Rồi đây khi đón xuân sang trong tiếng pháo giao thừa, xin em hãy đốt nén hương tưởng niệm cho anh về sưởi ấm linh hồn trong hương khói thương yêu. Lát nữa đây anh về với hư vô, xin em hãy nhỏ cho anh vài giọt lệ và hãy giơ tay ngậm ngùi vuốt mắt cho hồn yên tâm mà đi xuôi không tiếc nuôi dưỡng chân buồn.
Đức xin anh chết rồi em sống với ai đây?
Thủy ơi, dù sao đời em cũng còn dài.
Đời em vẫn còn dài, nói chi lời chúa xót ấy. Đức Xuyên ơi, sao anh nỡ muốn em phải kéo cho dài những ngày tháng chết. Đời sống em chỉ còn dài thương nhớ chúa cay, như chiếc lá xanh thương cội buông tay khi anh bắt đầu trở về cùng các vui. Sao bằng thà chết theo anh cho tròn tình nghĩa, ha chẳng hơn sống cô đơn trơ trọi vô tròn nỗi thương sầu. Rồi những đêm trời lạnh cuối đông, ai đốt than cho hồng bếp lửa, ai cất tiếng sưởi môi thơm ru tròn giấc ngủ, ai kể lại cho nghe những chuyện ân tình.
Đức Xuyên ơi, đừng bỏ em.
Anh yêu em, Thủy. Thủy ơi, Vinh biệt.